Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh. Quy hoạch tỉnh sau điều chỉnh phải thể hiện được tư duy đột phá, chiến lược, có tầm nhìn đột phá là yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vương Quốc Tuấn tại hội nghị triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị tỉnh Bắc Ninh. Bắc Ninh thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát. Cán bộ nhân dân phấn khởi khi mô hình xe buýt xanh bắt đầu hoạt động.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sản phẩm quy hoạch tỉnh sau điều chỉnh phải thể hiện được tư duy đột phá, chiến lược, có tầm nhìn đột phá, phát huy bản sắc văn hóa Kinh Bắc và khả năng hiện thực hóa lớn nhất. Đó là yêu cầu của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại hội nghị triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị tỉnh Bắc Ninh vào sáng ngày 25 tháng 8. Cùng dự hội nghị có ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở ngành liên quan, đơn vị tư vấn quy hoạch. Các ý kiến thảo luận và thống nhất thực hiện điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị tỉnh Bắc Ninh. Trao đổi về phương thức triển khai, nhiều ý kiến cho rằng việc lập quy hoạch sử dụng nguồn ngân sách nhà nước sẽ mất nhiều thời gian do trình tự thủ tục, các bước triển khai thường sẽ kéo dài, khó đáp ứng được yêu cầu về thời gian. Do đó, các ý kiến thống nhất lựa chọn phương án tiếp nhận sản phẩm tài trợ quy hoạch tỉnh, đảm bảo theo quy định của luật, triển khai các bước sẽ thuận lợi, giảm thời gian hơn so với sử dụng ngân sách nhà nước, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện nhằm có một sản phẩm tối ưu. Tỉnh đã lựa chọn đơn vị nước ngoài và đơn vị trong nước phối hợp thực hiện lập quy hoạch. Đại diện đơn vị tư vấn cũng đã trao đổi thêm về ý tưởng quy hoạch, trong đó đã chú trọng đến phát huy tiềm năng, thế mạnh của Bắc Ninh về công nghiệp điện tử, công nghiệp bán dẫn, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát huy, bảo tồn các giá trị văn hóa, di tích lịch sử. Trao đổi tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh nêu một số vấn đề đối với các sở ngành, đơn vị tư vấn nước ngoài, nhà tài trợ. Đồng thời thông tin về việc tỉnh cũng đã xác định được các trụ cột trong phát triển và gợi mở một số nội dung cần quan tâm trong quy hoạch. Chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị là nhiệm vụ rất quan trọng, dẫn dắt sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới, cần được tiến hành khẩn trương và khẳng định đây là nhiệm vụ do yếu tố khách quan cần phải triển khai do thực hiện hợp nhất hai tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu quy hoạch phải được nghiên cứu tối đa phương án có tầm nhìn dài hạn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thông tin đơn vị tư vấn nước ngoài được đánh giá cao vì đã tạo ra nhiều đột phá chiến lược trong quy hoạch tại nhiều địa phương và quốc gia trên thế giới, phù hợp với yêu cầu về tầm nhìn dài hạn mà tỉnh đang có nhu cầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng quy hoạch sau điều chỉnh sẽ tạo ra cú hích, tạo ra động lực, xung lực trong thời kỳ mới. Yêu cầu quy hoạch phải thể hiện được sự đột phá về tư duy, tầm nhìn chiến lược đột phá, có khả năng hiện thực hóa lớn nhất, xứng tầm với vị thế của tỉnh, mang dấu ấn của khu vực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu quy hoạch phải bám sát vào dự thảo nghị quyết trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, các chương trình hành động, mục tiêu của đất nước, rà soát các nội dung liên quan quy hoạch tổng thể quốc gia nhưng phải kế thừa, phát huy bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính là cơ quan chủ trì nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tỉnh, Sở Xây dựng chủ trì nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị. Hai cơ quan này sẽ tham mưu thành lập ban chỉ đạo và hai tổ giúp việc xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, trong đó đặt yêu cầu đảm bảo chất lượng đặt lên hàng đầu. Nhưng rút ngắn tối đa quy trình thủ tục, thời gian, quyết tâm phấn đấu hoàn thành phê duyệt trong quý 1 năm 2026. Các ngành đều phải khẩn trương bắt tay ngay vào công việc và cuộc một cách tích cực nhất, quyết liệt nhất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo một số nội dung đối với đơn vị tài trợ và tư vấn, tập trung cao để tạo ra sản phẩm chất lượng nhất, khách quan nhất vì sự phát triển chung.
Chiều 25 tháng 8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi gặp mặt tiếp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi gặp mặt, Hòa thượng Thích Thanh Phụng, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã bày tỏ vui mừng về việc Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi gặp mặt này. Ban trị sự cơ bản đã thực hiện tốt và hoàn thành các chương trình hoạt động, thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương chúc mừng những kết quả mà Ban trị sự đạt được, đồng thời thông báo những kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực mà tỉnh Bắc Ninh đạt được thời gian qua. Để đạt được những kết quả nổi bật này, cùng với sự nỗ lực chủ động sáng tạo của cấp ủy chính quyền địa phương, còn có sự đóng góp của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chư tôn, đức tăng ni Phật tử trên địa bàn tỉnh, đồng hành tham gia vào phong trào thi đua yêu nước, đại đoàn kết dân tộc, an sinh xã hội. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban trị sự tiếp tục đồng hành ủng hộ cùng tỉnh trong các phong trào thi đua yêu nước, thường xuyên vận động tuyên truyền hướng dẫn chư tôn đức tăng ni Phật tử chấp hành đúng quy định của nhà nước, cùng tỉnh phát huy giá trị của các di tích trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn, chúc sức khỏe, an lạc Ban trị sự, mong muốn ban có nhiều sự lan tỏa tinh thần từ bi, giá trị tốt đẹp của đạo Phật, đồng thời tiếp thu ý kiến kiến nghị của Ban trị sự về việc xây dựng trụ sở và trường trung cấp Phật học.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn, chiều ngày 25 tháng 8, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức hội nghị thông báo quyết định thành lập và quy chế làm việc của hội đồng, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, ra soát danh mục đề xuất và tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, dự kiến đưa vào kế hoạch năm 2026. Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh được thành lập theo quyết định số 305 ngày 16 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, gồm 16 thành viên. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn phụ trách lĩnh vực khoa học và công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có chức năng tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc tổ chức các hoạt động nghiên cứu, triển khai, đánh giá hiệu quả những nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh quản lý hai nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc chương trình Nông thôn miền núi và chương trình Phát triển tài sản trí tuệ, đồng thời triển khai 106 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh trên các lĩnh vực công nghệ thông tin, nông nghiệp, y dược, sở hữu trí tuệ, khoa học xã hội và nhân văn. Hầu hết các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và nội dung đề ra, đã có 14 nhiệm vụ được nghiệm thu, trong đó 3 nhiệm vụ đạt loại xuất sắc. Nhiều kết quả nghiên cứu được kiến nghị bàn giao, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần giải quyết những vấn đề cấp thiết tại địa phương. Sau tháng cuối năm, Hội đồng triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tiếp tục đổi mới phương thức lựa chọn nhiệm vụ năm 2026 theo hướng gắn trách nhiệm giữa cơ quan quản lý, nghiên cứu, doanh nghiệp, chú trọng nghiên cứu theo đặt hàng từ thực tiễn sản xuất, đặc biệt từ các doanh nghiệp địa phương. Cùng với đó, quản lý chặt chẽ tiến độ, hiệu quả các nhiệm vụ, tránh trùng lặp, lãng phí. Đáng chú ý, từ 237 danh mục được đề xuất, Hội đồng đã lựa chọn 35 nhiệm vụ đưa vào kế hoạch năm 2026, tập trung nhiều vào lĩnh vực nông nghiệp, môi trường với 15 nhiệm vụ. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn đánh giá cao sự tích cực, chủ động của các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh cùng cơ quan thường trực trong việc ra soát, tổng hợp các đề tài, nhiệm vụ khoa học trước và sau khi sáp nhập tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cùng các thành viên hội đồng tiếp tục ra soát, loại bỏ nhiệm vụ trùng lặp, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm gắn với phát triển từng ngành, lĩnh vực và yêu cầu chung của tỉnh, đảm bảo tính cấp thiết, khả thi và giá trị ứng dụng cao. Đặc biệt cần tăng cường đặt hàng nghiên cứu cho các nhà khoa học nghiên cứu giải quyết bài toán trong triển khai nghị quyết 57, nghị quyết 68, thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Trong đó ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào nghiên cứu và hoạt động chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
Phóng viên Thu Thủy Quang Vĩnh đưa tin, vào chiều ngày 25 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất và tiêu thụ vải thiều, triển khai phương hướng nhiệm vụ cho mùa vụ 2026. Dự hội nghị có các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cùng các sở ngành địa phương có vải, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh. Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ thời tiết, giá nhiều nông sản xuống thấp, nhưng tỉnh Bắc Ninh đã có sự chủ động trong chỉ đạo sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới xúc tiến tiêu thụ, tiếp cận thị trường. Vụ vải thiều đem về sản lượng hơn 205.000 tấn, doanh thu trên 6.200 tỷ đồng. Tại hội nghị, các ý kiến đã nêu lên một số vấn đề cần được quan tâm giải quyết trong các vụ sau, trong đó có điều kiện thổ nhưỡng, tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, khâu chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch còn hạn chế. Tình trạng ách tắc giao thông cũng gây ảnh hưởng đến tiêu thụ giá thu mua. Một số ý kiến đề xuất tỉnh sớm xây dựng bản đồ thổ nhưỡng, cần sớm thực hiện chăm sóc vải thiều ngay từ thời điểm này, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, quan tâm có chính sách hỗ trợ trong công tác sản xuất quy hoạch khu công nghiệp để thu hút đầu tư chế biến sâu và có chính sách hỗ trợ. Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh yêu cầu các sở ngành tập trung tham mưu chỉ đạo mở rộng diện tích sản xuất vải theo quy trình Việt Gap, Global Gap, hữu cơ, số hóa, kiểm soát chặt chẽ mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc, cơ sở đóng gói, công khai minh bạch, phối hợp chặt chẽ trong ứng dụng khoa học công nghệ, siết chặt việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và khẩn trương có bản đồ thổ nhưỡng tại vùng vải, lập dữ liệu quản lý diện tích vải, nâng cao năng lực chế biến sau thu hoạch, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, gắn sản xuất tiêu thụ vải thiều với phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm, quảng bá văn hóa. Tại hội nghị, 13 tập thể và 33 cá nhân đã nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xúc tiến hỗ trợ nhân dân tiêu thụ vải thiều năm 2025.
Chiều ngày 25 tháng 8, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc nhằm đôn đốc giải quyết khó khăn vướng mắc đối với các dự án đấu giá quyền sử dụng đất. Đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thay đổi chủ đầu tư của 10 dự án khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất, rà soát được 15 dự án đang thực hiện xác định giá khởi điểm. Về dự án nhà máy nước do Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Phương làm chủ đầu tư, công ty kiến nghị các sở ngành liên quan quyết toán dứt điểm chi phí đầu tư dự án BT và đối chiếu với nghĩa vụ thanh toán còn lại đối với nhà đầu tư theo hợp đồng, nghiên cứu lựa chọn khu đất thay thế phù hợp theo đúng quy định tại hợp đồng BT cho nhà đầu tư. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở ngành, đơn vị đã trao đổi, làm rõ những bất cập, khó khăn vướng mắc, đồng thời kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh dừng thực hiện một số dự án do trùng với quy hoạch cảng hàng không quốc tế Gia Bình, rà soát phương án giá đất, kiểm tra thực địa các đơn vị tư vấn đã gửi chứng thư thẩm định giá trước khi trình hội đồng thẩm định. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đào Quang Khải giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, các địa phương cấp xã để giao cho chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư và tiếp tục triển khai dự án. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện sửa phương án đấu giá. Với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành quyết tâm đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 phải xác định được giá đất khởi điểm các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, giá đất để tính thu tiền sử dụng đất cho các dự án đã được giao đất, đồng thời nghiên cứu đề xuất bổ sung chức năng, nhiệm vụ hội đồng thẩm định giá của tỉnh để thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công việc. Đối với những kiến nghị của công ty Long Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì căn cứ vào các cơ sở pháp lý, phối hợp với cơ quan liên quan thành lập tổ tư vấn nhanh chóng giải quyết.
Chiều 25 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thông qua dự thảo biên bản kiểm toán thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư tại khu kinh tế, khu công nghiệp giai đoạn 2022-2024. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Kiểm toán trưởng, Trưởng đoàn kiểm toán. Tại hội nghị, Tổ trưởng Tổ kiểm toán Bắc Ninh đã báo cáo dự thảo kết quả kiểm toán về các nội dung kiểm toán việc thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư tại khu công nghiệp giai đoạn 2022-2024 trên địa bàn tỉnh, việc đầu tư ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin, các hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số tại tỉnh giai đoạn 2022-2024. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng cảm ơn đoàn công tác kiểm toán nhà nước đã nêu những kết quả đạt được và chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục, qua đó giúp địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời đề nghị các sở ngành tiếp thu đầy đủ ý kiến và báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại hạn chế mà đoàn kiểm toán nhà nước đã thông báo tại hội nghị. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng mong muốn kiểm toán nhà nước tiếp tục hướng dẫn, quan tâm, giúp đỡ, đồng hành, tạo điều kiện để thời gian tới tỉnh Bắc Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại diện kiểm toán nhà nước đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh Bắc Ninh trong triển khai các chính sách ưu đãi đầu tư tại khu công nghiệp và việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh sớm bổ sung các nội dung góp ý đối với báo cáo kiểm toán, đồng thời tập trung thực hiện các nội dung đã được đoàn kiểm toán chỉ ra. Tổ kiểm toán nhà nước tỉnh Bắc Ninh tiếp tục rà soát các nội dung, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh để hoàn thiện báo cáo theo quy định.
Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý điều hành các hợp tác xã nông nghiệp do phụ nữ làm chủ, sáng ngày 25 tháng 8, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lớp tập huấn nguồn nhân lực cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn diễn ra trong 5 ngày, các học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, lớp học cũng tập trung vào việc giới thiệu, hướng dẫn áp dụng khoa học sinh học trong canh tác nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, truyền đạt các nội dung về kỹ năng tiếp thị, nghiên cứu thị trường, ứng dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ sản phẩm. Cũng trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được tham quan, học tập thực tế tại một số mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả tại các tỉnh bạn.
Để chủ động ứng phó với bão số 5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường kiểm tra đôn đốc công tác ứng phó bão số 5, không chủ quan lơ là. Các sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, báo và phát thanh truyền hình tỉnh, Trung tâm thông tin tỉnh tăng cường thông tin triển khai các biện pháp chỉ đạo ứng phó. Ủy ban nhân dân các xã phường chủ động thông tin đến cấp ủy chi bộ và toàn thể nhân dân về diễn biến của bão, kiểm tra rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê chống ngập úng, sạt lở đất, bảo vệ trọng điểm xung yếu đê, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê, chủ động ứng phó với các sự cố, tình huống có thể xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ.
Do ảnh hưởng của bão số 5, từ đêm 25 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8, ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống và Nam Đuống đã chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng khu vực, vận hành hệ thống bơm tiêu nước đệm tại các vùng trũng có nguy cơ ngập lụt, chỉ đạo các xí nghiệp trực thuộc khẩn trương nạo vớt bèo, khơi thông dòng chảy tại các trạm bể hút, trục kênh tiêu trên toàn hệ thống. Bên cạnh đó, lực lượng thường trực, ca kíp trực và nguồn vật tư thiết bị dự phòng cũng được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống khi mưa bão xảy ra. Hiện công ty Bắc và Nam Đuống đảm nhận tiêu úng cho trên 84.000 hectare đất nông nghiệp.
Ngày 25 tháng 8, ngày đầu tiên tuyến xe buýt điện Vũ Ninh - Bắc Giang đi vào hoạt động. Tuyến xe buýt xanh đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh, phù hợp với xu hướng phát triển vận tải công cộng hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Việc đưa vào hoạt động tuyến xe buýt điện không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với đội ngũ cán bộ công chức viên chức làm việc xa trung tâm. Ngay ngày đầu tiên đi vào vận hành mô hình xe buýt xanh tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, điểm xuất phát tuyến xe buýt Vũ Ninh đi phường Bắc Giang, nhiều cán bộ công chức viên chức của người dân được đi những chuyến xe buýt điện đầu tiên đều rất phấn khởi và yên tâm khi được di chuyển trên những chuyến xe này. Anh Vũ Quyết Hướng, cán bộ Hội Khuyến học tỉnh Bắc Ninh và chị Trần Thị Ước, phường Đình Bảng, tỉnh Bắc Ninh nói:
Cảm nhận của em là rất phấn khởi. Mong đợi từ 2 tháng nay rồi, sau khi tỉnh sáp nhập từ Bắc Ninh và Bắc Giang sáp nhập vào thành tỉnh Bắc Ninh mới. Ngày đầu chạy buổi đầu tiên thì em thấy dịch vụ chất lượng rất là tốt. Các bác tài và bác phụ xe là chạy rất là niềm nở và phục vụ mọi người rất là chu đáo.
Em thấy rất là ý nghĩa trong cái việc đi lại của bà con cũng như là của các nhân viên cán bộ. Hiện tại làm việc ở trên Bắc Giang thì mình có thể di chuyển bằng xe buýt điện thì rất là thuận tiện và giúp đỡ hỗ trợ cho mọi người cũng rất là thuận lợi trong cái việc đi làm.
Tuyến xe buýt điện Vũ Ninh - Bắc Ninh có số hiệu là BNE18, điểm đầu tuyến tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc phường Vũ Ninh, điểm cuối tuyến là bến xe Bắc Giang phường Bắc Giang, cự ly tuyến là 33,8 km, đi qua địa bàn các phường Vũ Ninh, Kinh Bắc, Võ Cường, Việt Yên, Nánh, Bắc Giang. Lộ trình tuyến cụ thể như sau: Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, đường Ngô Gia Tự, bến xe Bắc Ninh, cổng ô, đường Nguyễn Văn Cừ, đường Lê Thái Tổ, đường Lý Thái Tổ, vòng xuyến ngã 6, đường Trần Hưng Đạo, cầu vượt Đại Phúc, quốc lộ 1A, cầu Như Nguyệt, đường gom quốc lộ 1A, cầu Sương Giang, đường Hùng Vương kéo dài, vòng xuyến trước trụ sở tỉnh ủy, vòng quay lại, cầu vượt Hùng Vương, đường Sương Giang, bến xe Bắc Giang và ngược lại. Thời gian mở tuyến tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc lúc 5 giờ 15 phút, bến xe khách Bắc Giang là 6 giờ 30 phút. Thời gian đóng tuyến tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc là 19h45 phút, bến xe khách Bắc Giang là 18h30 phút, xe chạy 64 lượt mỗi ngày. Thời gian giữa các chuyến dao động từ 10 đến 25 phút mỗi chuyến, tùy thời điểm. Đặc biệt từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 8 năm 2025, đơn vị được giao vận hành sẽ tổ chức đưa đón phục vụ hành khách miễn phí, di chuyển từ điểm đầu đến điểm cuối theo lộ trình tuyến và ngược lại trong khoảng thời gian trong ngày. Buổi sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, buổi chiều từ 16 giờ đến 18 giờ. Ông Nguyễn Quốc Ân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết về vận hành tuyến xe buýt này.
Để vận hành tuyến xe buýt được đạt được hiệu quả cao thì Sở Xây dựng với đơn vị cơ quan là chủ đầu tư tuyến xe buýt Phú Linh - Bắc Giang sẽ chỉ đạo phòng ban chuyên môn tăng cường kiểm tra giám sát đơn vị vận hành theo chở đúng số người theo quy định và đồng thời là chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về vận tải hành khách công cộng. Trong trường hợp mà qua kiểm tra giám sát mà phát hiện đơn vị vận tải không chấp hành nghiêm các quy định về pháp luật về vận tải hành khách công cộng thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Tuyến xe buýt điện Vũ Ninh - Bắc Giang đi vào hoạt động không chỉ là tuyến vận tải hành khách đơn thuần mà còn là sự đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mang đến trải nghiệm an toàn tiện nghi cho hành khách, góp phần xây dựng Bắc Ninh xanh, sạch đẹp và văn minh.
Sáng ngày 25 tháng 8, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Thạch Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các đối tượng khó khăn đột xuất trên địa bàn xã Bắc Lũng. Đoàn đã đến thăm động viên gia đình anh Nguyễn Trọng Sơn thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, không may bị điện giật trong quá trình làm đồng. Con trai anh sinh năm 2008 bị tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Cả hai đều đang điều trị tại bệnh viện tuyến trung ương. Trước hoàn cảnh đặc biệt của gia đình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao tặng gia đình 20 triệu đồng tiền mặt trích từ quỹ an sinh xã hội của tỉnh. Đại diện Hội chữ thập đỏ trao tặng 5 triệu đồng. Từ khi được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2024, quỹ an sinh xã hội tỉnh đã trở thành cầu nối, hỗ trợ kịp thời nhóm người yếu thế, người dễ bị tổn thương để từ đó giúp các hộ vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng 25 tháng 8, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Thảo Phát, Hyundai Bắc Ninh tổ chức bữa cơm công đoàn cho các đoàn viên. Công đoàn Công ty Hyundai Bắc Ninh hiện đang có trên 100 đoàn viên. Kể từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Công ty đã luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động và đoàn viên thông qua thỏa ước lao động tập thể. Nhiều chính sách hỗ trợ người lao động đã được triển khai. Sắp tới đây, ngoài việc đảm bảo chất lượng bữa ăn ca hàng ngày, Công đoàn Công ty Hyundai Bắc Ninh sẽ triển khai thêm các bữa ăn đặc biệt trong tháng, triển khai nhiều hoạt động khen thưởng để khích lệ tinh thần làm việc của người lao động. Bữa cơm công đoàn là dịp để ban chấp hành công đoàn gửi gắm sự quan tâm đến người lao động, những người đang ngày ngày miệt mài đóng góp cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, gắn kết người lao động và lãnh đạo công ty.
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một chủ trương lớn có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Tại tỉnh Bắc Ninh, với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, từ chương trình này, hơn 2.500 ngôi nhà mới đã được hoàn thành và trao tay người dân. Không chỉ dừng lại ở con số, chương trình đã thắp lên niềm tin, mang lại sự đổi thay hiện hữu trong từng mái nhà, con ngõ. Những căn nhà kiên cố không chỉ giúp người dân an cư mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Cựu chiến binh Khổng Văn Định, thôn Phú Yên, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia và bảo vệ biên giới phía Bắc ở mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang. Trở về quê hương, cuộc sống gia đình ông gặp muôn vàn khó khăn, bản thân lại thường xuyên đau ốm, bệnh tật. Ngôi nhà sập sệ cũng vì thế mà không có điều kiện sang sửa. Tưởng chừng giấc mơ về một mái ấm kiên cố mãi là điều xa vời. Song nhờ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, gia đình ông được hỗ trợ hơn 120 triệu đồng cùng sự giúp sức của họ hàng, người thân từ vật liệu xây dựng đến đồ đạc trong nhà. Sau hơn một tháng khởi công, ngôi nhà mới khang trang gần 100m² đã hoàn thành trong niềm xúc động và phấn khởi. Ông Khổng Văn Định nói.
Trong cuộc sống sẽ nó cũng gần như là sang một cái trang mới mẻ. Không mọi cái trong sinh hoạt nó sẽ sạch sẽ rồi cao ráo thoáng mát rồi cảm thấy là trong cuộc sống nó cứ thế là nó đi lên. Chứ ngày xưa là ở bên nhà cũ kia nền cũ, mái dột rồi tường nó long lở. Thì nói chung là so sánh hai cái giai đoạn nhà cũ và nhà mới thì cũng thấy được trong cuộc sống là dưới sự quan tâm của Đảng, rồi của tỉnh, rồi các cấp là cũng thấy gia đình cũng thấy ấm cúng lên.
Đến ngày 28 tháng 6 năm 2025, Bắc Ninh đã hoàn thành xây mới, sửa chữa và bàn giao 2.516 căn nhà cho các hộ dân thụ hưởng chính sách, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 150 tỷ đồng. Kết quả này đến từ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Trong quá trình thực hiện, nhiều địa phương đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong quá trình triển khai ở tất cả các khâu như rà soát, phân loại đối tượng để giao trách nhiệm cho từng ngành, đoàn thể. Kết nối giữa nhà tài trợ với hộ gia đình, nhất là đối với những hộ không có khả năng đối ứng theo hình thức chìa khóa trao tay, tinh thần ai có gì góp nấy cũng được cụ thể hóa qua nhiều hình thức. Người góp tiền, ngày công, gạch, cát, xi măng, thậm chí cả đồ dùng sinh hoạt để giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống trong ngôi nhà mới. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Thông qua chương trình đã đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho các hộ dân. Hộ dân được sống trong một cái ngôi nhà mới khang trang hơn, đảm bảo tốt hơn. Thế và đây cũng là một cái động lực để các hộ gia đình phấn đấu vươn lên, thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Thế Thế và các gia đình mà vươn lên phát triển kinh tế thì đồng nghĩa với việc là địa phương sẽ được phát triển kinh tế nó tốt hơn.
Có một ngôi nhà vững chắc để an cư là ước mơ của rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Với chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần biến ước mơ ấy thành hiện thực, không chỉ là chỗ ở, là niềm vui lớn với những hộ gia đình khó khăn về nhà ở, mà đây còn là hy vọng, động lực để họ vươn lên trong cuộc sống, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn vừa ký quyết định số 675 về ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh. Theo quyết định, ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh. Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh được tổ chức hàng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của tỉnh ủy, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện nghị quyết số 57 NQTU ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân, bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, năm học 2025-2026 đang đến rất gần. Cùng với việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị liên quan đến vấn đề đội ngũ, ngay sau sắp nhập, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh đã tổ chức rà soát bố trí đội ngũ, tăng cường các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng đối với cán bộ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 ngay từ đầu năm học. Buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến, quản lý học tập điện tử kết hợp với kho học liệu số dùng chung do Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh vừa tổ chức. Bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ giáo viên tại điểm cầu các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong toàn tỉnh, buổi tập huấn đã đem lại những kiến thức bổ ích, không chỉ hỗ trợ giáo viên trong công tác giảng dạy mà còn mở cơ hội để học sinh tiếp cận nguồn tài liệu phong phú, hướng tới việc học tập chủ động sáng tạo. Cô giáo Đào Thị Lan, trường Trung học cơ sở Tiền An, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Tôi đã được tập huấn về các lĩnh vực, ví dụ như là ứng dụng, sử dụng công nghệ AI trong dạy học. Chúng tôi tập huấn về chuyên môn, ví dụ như là rà soát chương trình, rà soát nội dung sách giáo khoa sau khi mà tiến hành sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp. Viên chúng tôi sẽ ứng dụng vào trong quá trình giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy và học.
Ông Nguyễn Đình Bảo, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ suy nghĩ của mình.
Ngay từ khi sáp nhập thì chúng tôi xác định là việc nâng cao chất lượng dạy học là cái ưu tiên hàng đầu. Cho nên về đội ngũ thì chúng tôi luôn luôn có bồi dưỡng đội ngũ để anh em có thể là yên tâm trong cái việc giảng dạy cũng như là nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
Trước đó, ngay sau sáp nhập, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh đã chỉ đạo các nhà trường thực hiện rà soát, báo cáo tình hình đội ngũ, tổ chức tập huấn sinh hoạt chuyên môn chuyên đề theo các môn học. Trong đó lưu ý việc điều chỉnh ngữ liệu sách giáo khoa, cập nhật đơn vị hành chính, thông tin kinh tế xã hội phù hợp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu giảng dạy sau sáp nhập, đặc biệt đối với nội dung giáo dục địa phương trong từng bài học. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt, trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Các thầy cô đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm rất là cao và nghiên cứu bài rất là kỹ. Và các thầy cô đã đóng góp những ý kiến rất là xác đáng về một số những cái nội dung, những chương và đặc biệt là khái niệm, những tên của một số địa danh thì cần có sự thay đổi cho phù hợp với lại tình hình mới.
Năm học 2025-2026, ngành giáo dục Bắc Ninh có hơn 47.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, tỷ lệ đạt chuẩn trình độ là 97,7%, trên chuẩn đạt 40,8%. Toàn tỉnh có 1.221 trường với tổng số hơn 910.000 học sinh sinh viên. Trong bối cảnh toàn ngành đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến xây dựng môi trường giáo dục thân thiện hiện đại, việc tăng cường các hoạt động sinh hoạt chuyên môn sẽ là cơ sở để ngành giáo dục đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà giáo có đủ phẩm chất năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 29 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 25 đến 29 độ. Khu vực phường Bắc Giang, phường Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 25 đến 28 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.